Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của NinaTree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Artificial Intelligence, A Guide for Thinking Humans của Melanie Mitchell là một cuốn sách phi hư cấu về trí tuệ nhân tạo, được viết cho độc giả phổ thông, nhưng vẫn đủ chiều sâu để giúp người đọc hiểu đúng về lĩnh vực này. Thay vì chạy theo hào quang của các lời quảng bá về siêu trí tuệ hay máy móc có thể suy nghĩ như con người, sách tập trung giải thích AI đang làm được gì, chưa làm được gì, và vì sao những giới hạn đó vẫn còn rất quan trọng. Mitchell trình bày lịch sử phát triển của AI, các nhánh chính như học máy, xử lý ngôn ngữ tự nhiên và robot, đồng thời lồng vào các câu hỏi về nhận thức, hiểu biết, thiên kiến, an toàn và đạo đức. Mục đích của sách không phải để tạo cảm giác kinh ngạc, mà là để giúp người đọc có một cái nhìn tỉnh táo, cân bằng và có nền tảng hơn khi đối diện với các công nghệ AI ngày càng hiện diện trong đời sống. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, AI mạnh ở nhiệm vụ hẹp, nhưng vẫn chưa có trí tuệ tổng quát như con người. Một luận điểm trung tâm của cuốn sách là AI hiện đại rất giỏi trong những bài toán được xác định rõ, nhưng vẫn chưa đạt được trí tuệ tổng quát kiểu con người. Mitchell nhấn mạnh rằng các hệ thống như Watson hay nhiều mô hình học máy khác có thể thắng trong một số nhiệm vụ cụ thể. Song điều đó không đồng nghĩa với việc chúng thật sự hiểu thế giới. Điểm yếu lớn nhất nằm ở năng lực suy luận thường thức, tức là khả năng nắm các quy tắc ngầm, bối cảnh và ý nghĩa mà con người tiếp nhận gần như tự nhiên. Sách giúp người đọc thấy rõ sự khác biệt giữa làm tốt một đầu việc và có năng lực trí tuệ linh hoạt để chuyển kiến thức sang tình huống mới. Cách phân biệt này rất quan trọng vì nó giải thích vì sao nhiều hệ thống AI gây ấn tượng mạnh nhưng vẫn dễ thất bại trước những nhiệm vụ đơn giản đối với con người. Từ đó, cuốn sách tạo ra một chuẩn đánh giá thực tế hơn về khả năng của AI thay vì đồng nhất thành công kỹ thuật với trí thông minh thật sự. Thứ hai, lịch sử AI cho thấy tiến bộ đến từ kỳ vọng lớn, rồi chạm vào những giới hạn khó vượt. Cuốn sách không chỉ nói về công nghệ hiện tại, mà còn đặt AI vào bối cảnh lịch sử phát triển của nó. Mitchell dẫn người đọc qua các giai đoạn hưng phấn, thất vọng và tái khởi động của lĩnh vực này để cho thấy AI luôn tiến lên theo những làn sóng khác nhau, chứ không đi theo một đường thẳng. Nhìn lịch sử như vậy, giúp người đọc hiểu vì sao nhiều lời hứa về AI trước đây đã không thành hiện thực ngay, dù chúng từng rất thuyết phục. Sách cho thấy mỗi bước tiến đều dựa trên một sự đánh đổi. Chẳng hạn hệ thống có thể học tốt từ dữ liệu lớn nhưng lại khó giải thích, hoặc làm tốt một tác vụ nhưng thiếu khả năng khái quát. Cách trình bày này có giá trị vì nó chống lại thói quen nhìn AI như một cuộc bứt phá liên tục và tất yếu. Thay vào đó, người đọc thấy rõ sự phát triển của AI là quá trình tìm kiếm liên tục giữa tham vọng kỹ thuật và các giới hạn nhận thức, dữ liệu và tính toán. Đây là nền tảng để hiểu đúng các tranh luận hiện nay về mức độ thực sự của tiến bộ AI. Thứ ba, học máy là công cụ trung tâm của AI hiện nay, nhưng nó dựa nhiều vào mẫu dữ liệu hơn là hiểu biết. Mitchell giải thích khá rõ các dạng học máy như học có giám sát, học không giám sát và học tăng cường. Từ đó cho người đọc thấy cách AI hiện đại thực sự vận hành. Trọng tâm ở đây là AI học từ dữ liệu, phát hiện mẫu và tối ưu theo mục tiêu được thiết kế trước, chứ không tự hình thành hiểu biết theo nghĩa của con người. Đây là điểm rất quan trọng vì nhiều người thường tưởng rằng khi một hệ thống học càng tốt thì nó càng giống tư duy người. Sách cho thấy điều đó không đúng một cách đơn giản. Một mô hình có thể nhận ra mẫu cực kỳ nhanh và chính xác trong tập dữ liệu huấn luyện, nhưng vẫn dễ bị lệch khi bối cảnh thay đổi hoặc khi dữ liệu chứa những liên hệ ngầm không mong muốn. Bởi vậy, cuốn sách không chỉ giải thích kỹ thuật mà còn chỉ ra hệ quả nhận thức của kỹ thuật đó. Người đọc sẽ hiểu rằng sức mạnh của học máy nằm ở năng lực thống kê và dự đoán, còn điểm yếu nằm ở sự thiếu nền tảng về nghĩa, mục đích và bối cảnh rộng hơn. Cách nhìn này giúp sử dụng AI thực tế hơn và thận trọng hơn. Thứ tư, thiên kiến. Độ tin cậy và các cuộc tấn công đối nghịch cho thấy AI có thể sai theo cách rất con người không ngờ tới. Một phần đáng chú ý của sách là thảo luận về AI có trách nhiệm, nhất là các vấn đề thiên kiến, quyền riêng tư và an ninh. Mitchell giải thích rằng hệ thống AI không tự nhiên công bằng hay trung lập, vì nó học từ dữ liệu do con người tạo ra và dữ liệu đó có thể phản ánh thiên lệch xã hội, lịch sử hoặc cấu trúc thống kê méo mó. Khi mô hình học sai từ dữ liệu, nó có thể lặp lại hoặc khuếch đại sai lệch đó ở quy mô lớn hơn con người. Ngoài ra, cuốn sách còn nêu ra hiện tượng tấn công đối nghịch, tức là những thay đổi rất nhỏ nhưng có chủ đích vào đầu vào cũng có thể làm hệ thống đoán sai nghiêm trọng. Điều này cho thấy AI tuy mạnh về tính toán nhưng chưa thực sự bền vững theo cách con người mong đợi ở một hệ thống thông minh. Phần này làm nổi bật giá trị thực tiễn của cuốn sách vì nó không chỉ bàn về khả năng mà còn về rủi ro khi triển khai. Người đọc sẽ hiểu rằng để dùng AI an toàn, cần chú ý đến thiết kế dữ liệu, giám sát và giới hạn của mô hình, chứ không thể chỉ tin vào độ chính xác bề mặt. Cuối cùng, cuốn sách đặt câu hỏi triết học về hiểu biết, ý thức và lý do vì sao AGE chưa ở gần. Ngoài kỹ thuật, sách còn có một tầng suy nghĩ sâu hơn về việc máy móc có thật sự hiểu hay không. Mitchell dùng các quan điểm từ khoa học nhận thức và triết học để đặt câu hỏi nếu một hệ thống trả lời tốt, mô phỏng tốt hoặc dự đoán tốt thì điều đó đã đủ để gọi là hiểu chưa. Câu trả lời ngầm của sách là chưa chắc, vì hiểu biết của con người còn gắn với trải nghiệm, cơ thể, ngữ cảnh xã hội và khả năng gắn nghĩa vào thế giới. Chính vì vậy, tác giả rất thận trọng khi nói về Artificial General Intelligence hay trí tuệ nhân tạo tổng quát. Bà cho rằng siêu trí tuệ hay AGE không phải là thứ đã gần kề, vì những năng lực cốt lõi như suy luận thường thức và khái quát linh hoạt vẫn còn là bài toán mở. Phần này làm cho cuốn sách khác với nhiều sách AI thiên về dự báo tương lai một cách giật gân. Nó buộc người đọc nghĩ kỹ hơn về bản chất của trí tuệ, thay vì chỉ hỏi khi nào máy móc sẽ vượt con người. Nhờ đó, cuốn sách có giá trị như một bản hướng dẫn tư duy, không chỉ là một bản giới thiệu công nghệ. Kết luận, Artificial Intelligence, A Guide for Thinking Humans phù hợp nhất với độc giả muốn hiểu AI một cách tỉnh táo, đặc biệt là người mới tìm hiểu, sinh viên, người làm công nghệ không chuyên sâu, hoặc bất kỳ ai đang sống trong môi trường bị AI tác động, nhưng không muốn bị cuốn theo cường điệu. Điểm mạnh lớn nhất của sách là sự cân bằng hiếm có, vừa giải thích rõ ràng các khái niệm cốt lõi, vừa liên tục nhắc người đọc về giới hạn của chúng. So với nhiều cuốn sách AI khác thường nghiêng về dự đoán tương lai hoặc mô tả kỹ thuật khô cứng, cuốn này nổi bật ở khả năng kết nối lịch sử, khoa học nhận thức, đạo đức và thực tiễn, triển khai thành một bức tranh thống nhất. Người đọc sau khi đọc xong không chỉ biết AI là gì, mà còn biết nên hiểu nó như thế nào, nên tin đến đâu và cần thận trọng ở chỗ nào. Đây là kiểu sách giúp tăng năng lực đánh giá, rất hữu ích trong bối cảnh AI ngày càng xuất hiện trong tìm kiếm, y tế, giáo dục, truyền thông và các quyết định tự động. Nếu cần một cuốn nhập môn nghiêm túc nhưng vẫn dễ đọc, đây là lựa chọn rất đáng giá. Nếu bạn muốn ủng hộ Melanie Mitchell, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!